Một giờ sau, có người đi cửa hiện ra trên con đường chạy về phía thôn Berezadov. Cách một cây số sau cửa đó có một đại đội kỵ binh. Pavel chăm chú nhìn ra phía trước, người đi ngựa tiến lại gần, vẻ thận trọng, nhưng không nhìn thấy ta bố trí trong vườn cây. Đấy là một chiến sĩ Hồng quân trẻ tuổi của Trung đoàn Hồng quân Cossack thứ 17. Lần đầu tiên, anh được phái đi trinh sát. Những người từ trong vườn đổ ra vây lấy anh đột ngột. Anh thấy trên áo varơ của họ đều có huy hiệu Đoàn Thanh niên Cộng sản thì mỉm cười vẻ hơi lúng túng. Sau mấy lời trao đổi ngắn, anh quay ngựa lại, phi đến đại đội kỵ binh đang chạy nước kiệu. Anh em bộ đội địa phương để cho các chiến sĩ Hồng quân Cossack đi rồi mới trở lại vị trí trong vườn như cũ. Nhiều ngày lo âu trôi qua, Decision nhận được bản tin báo bọn Phỉ không mở rộng được hoạt động biệt kích của chúng. Bị kỵ binh Cossack đỏ lùng giết, chúng bắt buộc phải vội vàng vượt biên giới trở về bên kia. Nhóm đảng viên Bolshevik ở đây số lượng quá ít, trong toàn khu chỉ có 19 người. Họ làm việc rất khẩn trương trong công cuộc xây dựng Xô Viết. Cơ sở trong quận còn non yếu, phải xây dựng lại tất cả. Vị trí gần biên giới bắt mọi người phải cảnh giác. Việc tuyển cử lại các Xô Viết, cuộc đấu tranh chống Phỉ, công tác văn hóa của đấu tranh chống bọn buôn lậu, công tác quân sự của Đảng và Đoàn Thanh niên Cộng sản. Đấy là cả một cái vòng công tác quay cuồng suốt từ sáng tinh sương cho đến tận đêm khuya. Công việc ấy thu hút tất cả cuộc đời của Lysysyn, của Trofimov, của Pavel và một số cán bộ mà các anh đã tập hợp được. Từ trên mình ngựa nhảy xuống là đến ngay bàn giấy, từ bàn giấy lại nhảy ra quảng trường, nơi các trung đội thanh niên tập luyện quân sự, rồi lại đến câu lạc bộ, trường học, hai ba cuộc họp. Còn ban đêm thịt ngựa, súng mua xe bên hông và tiếng quát, ai, đứng lại! Tiếng bánh xe ngựa mang hàng lậu, nước ngoài phóng chạy trốn. Đấy, tất cả ngần ấy thứ chiếm hết ngày và dù khi hết cả đêm nữa của cười chính ủy tiểu đoàn 2. Quận đoàn Thanh niên Cộng sản Berezadov cùng Pavel Tida Bolevich, một cô gái vùng sông Volga mắt thiếp, phụ trách nữ thanh niên và Razer Valikin Zenka, một tay học trò Lise ngày trước. Người cao song sòng, vẻ bảnh trai, còn non tuổi mà đã sớm kiều nhiều điều. Như người ta thường nói, một tay thích những chuyện kỳ hùng mạo hiểm, rất thuộc những chuyện Sherlock Holmes và Louis Buscema. Chú thích, nhân vật của những tiểu thuyết trinh thám có tiếng của Anh và Pháp, người dịch, hết chú thích. Razer Valikin trước đã từng làm trưởng phòng hành chính của Đảng ủy quận, cách đây 4 tháng mới vào Đoàn Thanh niên Cộng sản, nhưng trong đám đoàn viên thì vẫn ra vẻ ta đây là đảng viên Bolshevik lão thành. Không còn ai để gửi đến Berezadov, nên sau khi suy nghĩ khá lâu, Liên quận ủy đã phái Razer Valikin đến đây làm cán bộ chính trị. Mặt trời lên đúng ngọ, hơi nóng ùa vào cả những chỗ mát nhất, mọi loài vật đều nấp dưới mái nhà. Ngay những con chó con cũng bò xoài dưới những kho chứa xương và nằm uể oải ngủ vật vã, mình nhéo ra vì nóng. Hình như mọi sinh vật đều bỏ làng này đi cả, chỉ còn có con lợn xề đang nằm súc trong vũng bùn cạnh giếng, miệng kêu ùn ỉn, có vẻ thú vị lắm. Pavel cởi dây buộc ngựa và đôi mui gắn chặt với nhau để nén cơn đau buốt nhoi nhói ở đầu gối chân. Anh trèo lên ngựa, cô giáo đứng trên thềm nhà trường, tay che mặt cho khỏi chói nắng. Thôi, chào đồng chí chính ủy, cô nói và mỉm cười, con ngựa dậm chân sốt ruột, cổ gặp lại mà giật dây cương. Chào đồng chí Rakichina nhé, thế là đã quyết định rồi đấy, mai đồng chí sẽ đến dạy bài đầu. Con ngựa cảm thấy dây cương thả lỏng, liền phi nước kiệu, ngay lúc ấy có tiếng cào thét dữ tợn đưa đến tai Pavel. Những khi xảy ra cháy nhà thì những người đàn bà nhà quê vẫn thường kêu la inh ỏi như thế. Dây cương dập mạnh kéo con ngựa quay phát trở lại. Và Pavel trông thấy một chị nông dân trẻ thở hồng hộc từ rìa làng chạy ra. Cô giáo Rakichina bước ra giữa đường, ngăn chị lại. Dân làng lũ lượt kéo ra cổng, số đông là các ông già bà cả. Những người trai tráng đều bận làm ngoài đồng. Các ông, các bà ơi, lại xem ngoài kia kìa, có trời đất nào như thế được không? Có thể nào như thế được không? Khi Pavel phi ngựa lại gần, thì dân làng từ khắp các ngả đã chạy đến. Người ta quây lấy chị nông dân, kéo tay chiếc áo trắng của chị. Tiếng hỏi xồn, giọng hoảng hốt, nhưng nghe chị nói lung tung, chẳng còn ai hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Có một ông cụ già râu xồm xoàm, một tay giữ cái quần vải cắn, nhìn cẩn lại gần trong bộ rất kỳ quặc. Cụ sững sờ hỏi chị ta, đừng la gào lên như người điên ấy, người ta đánh nhau ở đâu, tại sao lại đánh nhau, Thôi, đừng có la ồn lên nữa, trời ạ. Làng ta với dân Popdupsi đánh nhau vì chuyện bờ ruộng, bên Popdupsi đang đánh người làng ta chết đến nơi kia kìa. Mọi người đã hiểu cơn tai họa. Ngoài đường, tiếng phụ nữ sống lên, các cụ già chu chéo điên cuồng và tiếng la hét chạy khắp làng, nhào lên khắp sân, các nhà như tiếng báo động cấp cứu. Bọn Popdupsi vì chuyện bờ ruộng lấy liềm giết chết người làng ta. Sân làng ai có thể đi được là từ nhà chạy túa ra, vác đinh ba, vác xiều hay vác độc có chiếc cọc xào nhổ lên. Họ chạy ra đồng đến chỗ ẩu đả đổ máu, nơi sân hai thôn đang giải quyết vấn đề tranh chấp hạt năm về chuyện bờ ruộng. Pavel quất sữ vào bình ngựa, con ngựa lồng lên phi ngay lập tức. Hăng lên vì tiếng thúc của chủ, con ngựa vượt toán người đang chạy, phi nhanh lên phía trước, hai tay sạp vào đầu, co chân sơ cao, con ngựa cắm cổ chạy như bay. Trên một quả đồi, chiếc cuối xe gió dương cánh quạt ra tứ phía như cạt đường. Bên phải cuối xe ở bãi đất thấp cạnh bờ sông là cánh đồng cỏ. Bên trái, một cánh đồng lúa mạch chạy dài xa tắp, lúc thì đổ xuống những bờ lạch, gió khê khê lướt trên lúa chín như vuốt ve. Hoa màu gà rực bên đường, sự yên lặng và nồng nực khó chịu bao trùm lấy chỗ này. Chỉ có xa xa, ở chỗ dòng sông lấp lánh như con rắn bạc uốn mình sưởi nắng là có tiếng kêu vọng lại. Con ngựa nhào xuống sốc, lao vút về phía đồng cỏ. Một ý nghĩ thoáng qua đầu Pavel. Nếu vấp chân thì cả mình lẫn nó đều chết mất. Nhưng không thể nào kịp ngựa được nữa. Dạp mình sát bờ ngựa, Pavel nghe gió rít bên tai, con ngựa trổ ra đồng cỏ, hăng như điên. Người ta đang đánh nhau dữ tợn, như cuồng, như dại ở đằng ấy. Mấy người mình đẫm máu, nằm sóng sượt trên đất. Một người nhiều sâu, tay cầm cái cán liềm gãy, đang đuổi theo một anh con trai mặt bê bết máu. Người nhiều sâu chạy xô vào ức con ngựa bị ngã lộn nhào ra đất. Một ông dân chắc khỏe, da sạm nắng, đang lấy giày ống nặng, chịch, đá lấy đá để, đối thủ đã ngã vật trên đất, cố tình muốn cho anh ta đến phải hồn lìa khỏi xác. Dồn tất cả sức nặng của con hắc mã, Pavel phi ngựa thọc sâu vào đám đông, làm cho bọn đang ẩu đả nhau chạy tán loạn. Không để cho họ hoảng hồn, anh điên người quay quất ngựa lại, lao vào đám đông hầm hầm hung hãn như thú dữ. Cảm thấy chỉ có cách cũng làm ra hung hãn, cũng làm cho khiếp sợ mới giải tán được đám người bê bết máu này. Anh điên người thét lên: "Hãy buông nhau ra, lũ khốn, tao sẽ bắn chết hết này bọn thổ phỉ!" Và rút khẩu mua xe trong bao ra, Pavel bắn lướt qua một cái mặt đang nhăn nhó giận dữ. Con cựa nhảy một cái, một phát súng nữa, nhiều cười vấp liềm quay đầu chạy. Người chính ủy phi ngựa khắp đồng cỏ như điên giận, không để cho khẩu súng im miệng, và anh đã đạt được ý muốn. Đám người từ cánh đồng cỏ chạy tỏa ra bốn phía để tránh mang phạ vào mình và tránh cái con người không hiểu ở đâu tới lồng lộn dữ tợn, đáng sợ với cái máy thổ tả bắn không ngừng đó. Ít lâu sau, tòa án quận đến Popdupsi. Đồng chí chánh án nhân dân hỏi những người làm chứng rất lâu mà không tìm ra kẻ thủ mưu. Sau cuộc ẩu đả, không có ai chết, những người bị thương cũng đã lành. Đồng chí chánh án bền bỉ với đức tính kiên nhẫn của người Bolshevik đã cố gắng giải thích cho những người nông dân đang đứng sập mặt ở trước đồng chí tất cả tính chất dã man và không thể nào tha thứ được của cuộc ẩu đả mà họ đã gây ra. Thưa đồng chí chánh án, đấy là lỗi tại cái bờ ruộng, ranh giới bờ ruộng của chúng tôi bị lẫn lộn, vì thế cho nên năm nào cũng sinh ra đánh nhau. Tuy thế, vài người cũng phải trả lời về những việc làm của họ. Sau đấy một tuần, có một ủy ban đến cắm cột mốc ở chỗ xảy ra tranh chấp trên đồng cỏ. Ông cụ già làm nghề đo đất, mình đẫm mồ hôi, mệt lử vì say nắng và vì phải đi lại nhiều, vừa cuộn cái thước dây vừa nói với Pavel: "Tôi đã đo đất 30 năm trời nay rồi, và ở đây cũng thế, bao giờ cũng thế, cái bờ ruộng là duyên cớ gây ra bất hòa. Đồng chí cứ chỉnh đường phân giới các đồng cỏ mà xem, thật là kỳ quái, người say rượu bước đi còn thẳng hơn, còn những đám ruộng rộng có 3 thước mà cũng đám này lấn lên đám kia. Phân giới thế nào bây giờ? Phân giới được thì cũng đủ loạn óc mất. Thế mà hàng năm các đám ruộng cứ bị chia nhỏ ra mãi. Con ra ở riêng, tách khỏi bố, thế là đám ruộng lại tách ra làm đôi. Tôi dám chắc với đồng chí là chỉ 20 năm nữa, cái cánh đồng chỉ còn toàn là bờ ruộng dày chi chít, rồi chẳng có chỗ mà gieo lúa nữa đâu. Ngay bây giờ đã có 10% đất để làm bờ ruộng, không trồng trọt gì được." Pavel mỉm cười: đồng chí đo đất ạ, 20 năm nữa thì ở ta chẳng còn một cái bờ ruộng nào cho mà xem. Ông già nhìn người nói chuyện với mình bằng cặp mắt độ lượng. Ý đồng chí nói đến xã hội cộng sản có phải không? Chà, chắc đồng chí thừa hiểu rằng cái đó còn là chuyện xa xôi lắm. Thế cũng có biết nông trang tập thể Bù Đạt Núp không? À, sao đồng chí nghĩ đến cái nông trang ấy đấy? Phải, tôi có đến Bù Đạt Núp, nhưng đấy dù sao vẫn là chuyện ngoại lệ, khác thường, đồng chí Pavel ạ. Ủy ban đo xong, hai thợ điền cắm cọc xuống, hai bên cánh đồng, bà con nông dân đứng dược mắt chăm chăm theo dõi. Cọc cắm ở chỗ cũ, mốc cũ là những chiếc kệ vót nhọn đã mục sờ, chỉ còn từng quãng nhú lên trong cỏ rậm. Người đánh xe quất mạnh đầu soi vào con ngựa gầy và quay lại phía những người khách ngồi trên xe. Bác ta là một người chất phát hay nói bù bù. Bác ta kể, ai mà biết được những ông cung sông môn ấy ở đâu hiện ra? Trước ở đây chẳng hề có. Chú thích, đoàn viên thanh niên cộng sản, người dịch. Hết chú thích. Tất cả chuyện đó tôi cho là khởi đầu từ cái cô giáo tên là Rakichina. Chắc bà con đều biết chứ. Cô ấy còn trẻ, nhưng có thể nói là người đến tai hại. Cô ấy khuấy tất cả các mụ già trong làng này lên, tập hợp họ lại rồi làm náo cả lên. Vì thế mà làng này không yên nữa. Ngày trước, đáng lẽ công bằng ra thì phải cho mụ nhà tôi cái tát vào miệng, làm thế là mụ sụt xịp mấy cái và cầm ngay. Nhưng bây giờ, tốt nhất là đừng có đụng đến mụ, đụng vào mụ là phải biết. Mụ lôi ngay tòa án nhân dân ra mà nói vào mặt mình, còn nếu là các bà còn trẻ thì là xọa ngay ly dị và kể phanh phách ra mọi thứ đạo luật. Cái mụ gan ca nhà tôi thật hiền như cục đất, không có ai lại hiền và ít lời như mụ, thế mà bây giờ làm đại biểu, đại biết đấy. Chực như là làm chùm món phụ nữ ở thôn tôi ấy mà, tất cả các bà trong làng đều kéo đến tìm gặp mụ. Lúc đầu tôi những muốn dần cho vụ can ca nhà tôi mấy soi ngựa, nhưng sau nghĩ lại tôi lại thôi mặc xác họ, cứ để cho họ lắm miệng cho thích. Mụ nhà tôi việc nhà việc cửa được cái đảm đang, thế là đủ, tôi cũng chẳng phạt nà gì về mụ nó cả. Bác đánh xe đưa tay lên gãi cái ngực lông lá, áo sơ mi để khở, rồi lấy soi quất vào bụng ngựa. Trên xe có Razor Valinki và Lida, cả hai đều có việc ở Podubsi. Lida muốn đến tổ chức họp các nữ đại biểu, còn Razor Valikin thì đến sắp xếp công tác của chi bộ thanh niên cộng sản. Lida hỏi đùa bác đánh xe cửa, thế ra bác không ưa thanh niên Konsumon hay sao? Bác ta kéo sâu và chậm rãi trả lời. Nói thật ra, tôi chẳng có dịp phản đối, tuổi trẻ có thể chơi bời được, diễn một vở kịch hay là một cái gì đấy. Chính tôi khi nào có vở kịch vui gì đáng xem là tôi rất thích xem. Lúc đầu chúng tôi cũng tưởng là bọn trẻ sẽ họp nhau lại làm ba lạc nhăng, nhưng không, câu chuyện lại ngược hẳn lại. Người ta nói rằng bọn họ rất nghiêm khắc đối với những chuyện rượu chè, su côn vô lại và các chuyện chơi bời bậy bạ khác. Họ lại chăm học hành, chỉ phải cái họ hay nhạo đức chúa lời và cứ khăng khăng đòi lấy cái nhà thờ làm câu lạc bộ. Trong việc này, họ trái hẳn đi rồi. Vì cái chuyện này mà các cụ già xem những người Cosmopol chẳng ra gì và ghét cay ghét đắng bọn họ. Nhưng ngoài chuyện ấy ra thì được thôi. Chỉ có một điều làm tôi thắc mắc là họ chỉ kết nạp con nhà cùng khổ, cố nông hay bần nông thôi. Họ không cho con nhà giàu vào. Chiếc xe ngựa xuống dốc và đỗ trước cửa trường học. Bà cụ gác cổng dọn giường cho khách nằm trong phòng mình, còn bà thì ra ngủ ngoài nhà kho chứa cỏ khô. Lida và Roger Valikin vừa mới ở hội nghị về, cuộc họp đã kéo dài quá. Trong căn nhà tranh tối om om, Lida tháo giày ra, leo lên giường và ngủ thiếp ngay. Hai bàn tay Roger Valikin chạm rất thô bạo vào người chị, làm chị thức dậy, sức dậy. Hắn định giở trò, điều đó thế nào, chẳng còn phải ngờ gì nữa. Anh làm cái gì thế? Khẽ chứ Lida, Lida nói to thế, Lida hiểu cho, tôi nằm chơi một mình một giường chán quá, kỳ thật. Thế Lida, Lida không biết có gì thú hơn là ngủ say như chết à? Buông tay ra và xéo cây khỏi sườn tôi lập tức, cút đi đâu thì cút. Lida ẩn tay ra, từ xưa nay chị đã không thể nào chịu được cái cười khả ố của Razor Valikin. Lúc này chị muốn nói vào mặt Razor Valikin một điều gì thật nhục và thật đau cho hắn, nhưng chị buồn ngủ quá, nhắm nghiệt mắt lại ngay. Cứ... Màu mè làm gì thế, làm như là thượng lưu trí thức không bằng, hay là cô tốt nghiệp trường dạy con nhà Châm Anh Thế Việt ra đấy? Cô tưởng tôi tin được như thế hay sao? Thôi, đừng có vớ vẩn nữa. Nếu em giác ngộ, thì em hãy cho lòng anh được thỏa rồi tha hồ ngủ. Cho là không cần nói lắm, hắn một lần nữa rời ghế dài, lại ngồi xuống giường và đặt tay lên vai Lida, làm y như là hắn đã làm chủ hoàn toàn người con gái. Lida thức giấc, dậy ngay, mắng vào mặt hắn. Đồ quỷ, xíu đi cay, mai tôi sẽ kể hết mọi chuyện cho Pavel biết, tôi nói thật đấy. Roger Velikin nắm lấy tay Lida và tức tối xỉ vào tai. Tôi cóc cần cái thằng Pavel nhà cô cưỡng lại cũng vô ích, thế nào tôi cũng ngủ được với cô. Vật lộn giữa hai người trong giây lát, túp nhà im ắng vang lên tiếng tát búp, rồi búp nữa. Roger Velikin lăn kềnh ra đất. Trong tối, Lida chạy vội đến cửa, đẩy cửa ra và chạy ra ngoài sân. Chỉ đứng lại ngoài ấy, người tắm ánh trăng trong lòng tức giận, vô kể. Roger Velikin tức tối quát lên, thôi, đi vào nhà, đồ ngu như bò. Rồi hắn dọn giường ra mái hiên và nằm ngủ ở ngoài ấy. Còn Lida, sau khi cài then cửa lại, cuộn mình nằm co trên giường. Sáng hôm sau, hai người ra về, ngồi trên xe cạnh cụ già đánh xe. Roger Velikin hút hết điếu thuốc này đến điếu khác. Cái con bà cô không thể sờ đến được này có thể đem kể hết chuyện với Pavel thật đấy. Con bé cũng lắm mồm lắm đấy. Thà như nó đẹp gì cho cam, đằng này nó xấu như ma. Phải làm lành với con bé mới được, không thì đến phiệt mất. Pavel vốn chẳng ưa gì mình. Nghĩ vậy, Roger Velikin bè lại ngồi bên Lida, hắn làm ra bộ hổ thẹn, đôi mắt có vẻ như sầu não, ấp a ấp úng thay minh cô trước, mâu thuẫn với cô sau. Hắn tỏ ra hắn đã ăn năn, hối hận rồi. Và Roger Velikin đã đạt được ý muốn, đến đầu thôn, Lida hứa sẽ không kể lại câu chuyện xảy ra đêm qua với ai cả. Các chi đoàn thanh niên cộng sản lần lượt ra đời trong các xã biên khu. Các đồng chí ủy viên của quận đoàn thanh niên cộng sản đã khiến nhiều thì giờ và sức lực cho những mập non đầu tiên đó của phong trào cộng sản. Pavel và Lida Bolevich suốt cả ngày công tác ở các làng vùng đó. Roger Velikin không thích về xã, hắn không biết làm thân với anh em thanh niên nông dân, không được họ tin và làm việc gì cũng hỏng. Còn Lida và Pavel thì khác hẳn, cả hai đều có một tác phong làm việc giản dị và tự nhiên. Lida tập hợp được các chị em trẻ, kết bạn và liên hệ chặt chẽ với họ, làm cho chị em tự nhiên thích thú với sinh hoạt và công tác của đoàn thanh niên cộng sản. Trong khắp quận, toàn thể anh em đều biết Pavel. Tiểu đoàn tổng quân huấn thứ hai đã có 1.600 thanh niên chưa đến lượt gọi nhập ngũ vào học tập quân sự. Chưa bao giờ, tiếng đàn gió lại giữ một vai trò lớn trong công tác tuyên truyền như là ở đây, trong những tối liên hoan của dân làng ở ngoài trời. Chiếc đàn gió đã làm Pavel thành bạn cố chi của mọi người. Đối với khá nhiều chàng trai, có được đi đến với đoàn thanh niên cộng sản Lenin vĩ đại thường bắt đầu bằng cái đàn gió có sức thu hút mê người, lúc thì lôi cuốn say sưa và làm rung động trái tim với nhịp điệu đầy nhiệt huyết của bài hành quân, lúc lại dịu ngọt và mơn man bởi những làn ngân não ruột của những bài dân ca Ukraine. Người ta nghe tiếng đàn gió, người ta nghe cả người chơi đàn gió. Trước kia anh là công nhân, ngày nay là chính ủy bộ đội và bí thư tí hon thanh niên cộng sản. Chú thích, muốn gọi một cách rất thân thì tiếng Nga thêm tính ngữ chỉ nhỏ, diminutive vào. Chúng tôi tạm dịch là bí thư tí hon, người dịch, hết chú thích. Âm điệu của đàn gió và những lời nói chuyện của người chính ủy trẻ tuổi thấm vào lòng mọi người, êm ái và hòa nhịp với nhau. Những bài hát mới đã bắt đầu vang lên trong các thôn xóm, trong những túp nhà tranh. Bây giờ không phải chỉ có đọc những tập thánh thi và những sách dạy đoán mộng mà đã có cả những loại sách khác rồi. Cuộc đời của bọn buôn lậu trở nên gay go. Đối với chúng, bây giờ không phải chỉ đọc có những chiến sĩ biên phòng mới là đáng gờm thôi. Chính quyền Xô Viết đã tranh thủ được những bạn trẻ, những người giúp sức tích cực của mình. Đôi khi vì bốc lên muốn tự mình tóm được kẻ thù nên các chi đoàn thanh niên cộng sản biên thủy đã vượt quá phạm vi của họ. Và lúc đó thì Pavel lại tìm cách cỡ ra cho anh em. Có một hôm, Krisutka Korovutko, bí thư chi đoàn thanh niên cộng sản ở Podubsi, một tay mắt xanh, nhanh nhẹn, rất hăng say trong những cuộc thảo luận chống tôn giáo, được báo bằng nguồn tin riêng của anh là đêm nay sẽ có chuyến hàng lậu tới nhà tên chủ máy xay trong thôn. Lập tức anh huy động toàn chi đoàn thanh niên đi, Cả chiến đoàn do Grishutka đứng đầu, võ trang bằng khẩu súng tập và hai lưỡi lê, ngày đêm ấy thận trọng đến nấp trước các máy xay rình con thú dữ. Đồn biên thủy của Cục Chính trị Nhà nước đã biết tin về bọn buôn lậu và đã phái một đơn vị đến. Đêm hôm ấy, hai bên chạm trán nhau và nhờ có tinh thần kiên nhẫn sáng suốt của các chiến sĩ biên phòng mà các đoàn viên thanh niên đã không bị bắn chết trong trận chạm trán đó. Người ta chỉ tước vũ khí những chàng trai mà thôi, và các cậu bị dẫn đến giam ở một làng bên cạnh, cách đấy 4 cây số. Lúc đó Pavel đang ở nhà Gavrilov. Sáng hôm sau, tiểu đoàn trưởng cho biết bản báo cáo vừa nhận được về việc trên. Bí thư quân đoàn Pavel liền phi ngựa đi cứu bọn trẻ của anh. Đồng chí đại diện Cục Chính trị Nhà nước vừa cười vừa kể lại chuyện xảy ra đêm qua cho Pavel nghe. Bây giờ chúng ta làm thế này, đồng chí Pavel ạ. Các chú ấy là những tay thanh niên can đảm đấy. Chúng tôi cũng chẳng làm to chuyện với họ làm gì. Nhưng để từ nay về sau họ đừng dẫm chân vào nhiệm vụ của chúng tôi thì đồng chí cần phải chỉnh cho họ một chập ra trò mới được. Người khác mở cửa nhà xem, 11 chàng thanh niên nhồm dậy, lúng ta lúng túng, chân nhúc nhích mà không dám bước. Đồng chí đại diện Cục Chính trị Nhà nước chìa hai tay ra dáng bất bình. Đấy, đồng chí xem, mấy chú cứ vẽ ra thêm chuyện cho nên tôi bắt buộc phải giải mấy chú lên tỉnh thôi. Nghe nói thế, Grishutka rất đỗi xúc động. Thưa đồng chí Sakharov, chúng tôi có làm gì bậy đâu. Chúng tôi muốn phục vụ chính quyền Xô Viết. Từ lâu chúng tôi đã đặt người theo dõi cái tên buôn lậu đó rồi. Thế mà các đồng chí lại tống giam chúng tôi như thể chúng tôi là thổ phỉ. Grishutka tủi thân quay đi. Pavel và Sakharov khó khăn lắm mới giữ mãi được vẻ mặt nghiêm nghị. Sau một hồi làm sao vẻ phải điều đình với nhau, gàng lắm, hai người thôi không chỉnh toán thanh niên nữa. Sakharov nói với Pavel, nếu đồng chí đảm bảo cho các chú ấy và hứa với chúng tôi là từ nay về sau các chú không đi ra biên giới nữa, còn giúp đỡ chúng tôi thì giúp đỡ bằng cách khác, có thế tôi mới tha cho các chú ấy. Được, tôi xin chịu trách nhiệm về các anh em ấy, tôi hy vọng anh em sẽ không làm phiền cho tôi nữa. Thế là cả chi đoàn thanh niên lại hát vang trên đường trở về Poddubci. Việc rắc rối vẫn chưa lộ ra, còn tên chủ máy xay thì sau đó ít lâu bị bắt quả tang. Lần này, việc tóm cột nó làm rất đúng nguyên tắc. Bọn chủ trại Đức sống giàu sang trong những làng vùng rừng Maidan Villa. Những trại ấp sung túc của bọn Kulak ở cách nhau từng nửa cây số một, những tòa nhà đều thêm, những nhà phụ trông giống như những đồn lũy nhỏ. Bọn thổ phỉ Antonyuk được bọn Kulak ở đây chứa chấp. Tên quan hài cũ ấy của Nga Hoàng đã tập hợp họ hàng bà con nó lập thành một nhóm gồm 7 tên phỉ và bắt đầu dùng đến khẩu súng ngắn của hắn trên các cả đường lân cận, làm đổ máu nhiều người. Hắn chẳng từ gì bọn buôn lậu, nhưng cũng không tha các cán bộ Xô Viết qua lại. Bọn hắn di động rất nhanh. Hôm nay, chúng giết chết 2 xã viên hợp tác xã trong thôn. Ngày mai, cách đấy 20 cây số đã thấy hắn tước vũ khí một nhân viên bưu điện và móc hết của anh từng hào từng xu. Antonyuk thi nhau với tên đồng nghiệp của nó là Gordy. Thằng đây chẳng kém gì thằng kia, cả hai đứa đã làm mất khá nhiều thời giờ của dân quân và Cục Chính trị Nhà nước của Liên quận. Antonyuk đã mò đến tận ngoại vi thị trấn Beresdorf. Các cả đường vào thị trấn đã trở thành nguy hiểm. Khó mà tóm cổ được tên vị ấy. Cứ khi nào bị dồn bí quá thì hắn chuồn sang bên kia biên giới, rồi xúc ở đấy. Rồi những lúc nào người ta ít để tâm nhất đến hắn thì hắn lại thò đầu ra. Mỗi lần có thú dữ nguy hiểm và không thể nào bắt được đó sổ ra cắn chảy máu thì đồng chí Lysysyn là một phen cắn môi tức tối. Còn để cho tên mạt kiếp này cắn chúng mình đến bao giờ? Cuối cùng, Sobin đến phải tự tay trừ nó mới được. Tên đồng chí giết qua 2 hàm răng cắn chặt. Có 2 lần đồng chí chủ tịch cùng đi với Pavel và 3 đảng viên cộng sản nữa đã đuổi theo vết chân cọt mới của tên phỉ. Xong, Antonyuk đã đi khỏi rồi. Trên liên quận đã phái về Berezdorf một đội chống phỉ do anh chàng Filatov xuất diện chỉ huy. Vì kiêu căng, vinh váo như một con gà trống mới lớn, Filatov đã không chấp hành đúng điều lệnh công tác hiện hành ở vùng biên giới, cho việc đến trình diện với đồng chí chủ tịch là không cần thiết, nên cứ dẫn đội của mình đến thẳng một làng bên cạnh là Semaki. Đến vào lúc đêm, Filatov cho đóng quân trong túp nhà ngay đầu thôn. Toán người lạ có vũ khí hành động lại rất bí mật ấy làm cho một đoàn viên thanh niên cộng sản ở bên hàng xóm để ý. Người đoàn viên này liền chạy đến báo cho chủ tịch Xô Viết thôn. Chủ tịch Xô Viết thôn không hiểu gì về đội này, tưởng nhầm đấy là bọn phỉ, thế là cho người đoàn viên thanh niên đi cựa hỏa tốc lên quận. Sự sơ suất của Philatop suýt nữa thì làm toi mạng rất nhiều người. Lee Season đang đêm nghe tin có phỉ liền huy động sơn quân và mang theo độ chục người phi ngựa đến Sepmaki. Họ chạy thọc vào tận sân, xuống ngựa và nhảy qua hàng rào tiến vào nhà. Người gác đứng ở ngưỡng cửa bị một cú báng súng ngắn vào đầu, ngã lăn xuống như cái bị rơi. Lee Season lấy vai khích mạnh cánh cửa bật tung ra và toán người ùa vào gian nhà le lói ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn treo trên trần. Một tay cầm quả lựu đạn vung ra sau người trực ném, tay kia lăm lăm khẩu súng ngắn mua xe. Lee Season thét lên mạnh đến nỗi làm rung cả cửa kính. Giơ tay hàng, không tao sẽ tan xác chúng bay ra bây giờ. Chỉ thiếu một giây nữa là người của Lee Season lia cho toán người còn ngáy ngủ kia một làn mưa đạn. Nhưng cái vẻ đáng sợ của người lăm lăm cầm lựu đạn kia làm cho hàng chục cánh tay sơ cao lên. Một lát sau, khi các người trong đội diệt phỉ mặc độc có áo ngủ bị dẫn ra sân, Philatop nhìn thấy chiếc khuôn chương đính trên áo Lee Season mới khỏi xíu lưỡi. Lee Season nhổ nước bọt tức tối và phát bật lên giọng khinh bỉ: thật là đồ ngu. Tiếng vang của cách mạng Đức vọng đến tận quận này. Những tràng đạn nổ đổ hồi xéo trên các chiến lũy Hamburg vang tới. Chú thích: hải cảng lớn ở Đức, tại đây có xảy ra cuộc khởi nghĩa của công nhân, người dịch. Hết chú thích. Biên giới không còn yên tĩnh như xưa nữa. Người ta đọc báo, lầu náo nức mong đợi. Gió của tháng 10 từ phía Tây thổi lại. Ở cuộc đoàn thanh niên, đơn gửi đến như mưa xin gia nhập Hồng quân, làm quân chí nguyện. Pavel phải giải thích nhiều cho đại biểu các chi đoàn hiểu chính sách của nước Xô Viết là chính sách hòa bình, vì hiện nay thì nhà nước Xô Viết không có ý định gây chiến với bất cứ một nước láng giềng nào cả. Nhưng những lời giải thích đó ít tác dụng lắm. Chủ nhật nào, những đoàn viên thanh niên tất cả các chi đoàn cũng kéo tới thị trấn và họp ngay trong khu vườn nhà lão cố đạo. Một hôm vào giữa trưa, toàn chi đoàn thanh niên Popdupsi đông đủ mặt, hàng cũ chỉnh tề kéo đến cái sân rộng trước trụ sở quận đoàn. Pavel nhìn qua cửa sổ, trông thấy liền đi xa thềm. 11 người thanh niên do Grisuska dẫn đầu, người nào cũng đi giày ống, đeo ba lô to tướng trên lưng. Họ dừng lại trước cửa.